Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi Đức Giêsu đến một thành thuộc xứ Samari tên là Sychar, gần thửa đất ông Gia-cóp đã cho con là ông Giu-se. Ở đấy có giếng của ông Gia-cóp. Đức Giêsu đi đường mỏi mệt nên ngồi xuống bên bờ giếng. Lúc đó vào khoảng 12 giờ trưa, có một người phụ nữ Samari đến lấy nước. Đức Giêsu nói với người ấy: "Chị cho tôi xin chút nước uống, vì môn đệ của người đã vào thành mua thức ăn." Người phụ nữ Samari liền thưa: "Ông là người Do Thái mà lại xin tôi là một phụ nữ Samari cho ông uống nước sao? Vì người Do Thái không được giao thiệp với người Samari." Đức Giêsu trả lời: "Nếu chị nhận ra ân huệ Thiên Chúa ban và ai là người đang nói với chị cho tôi chút nước uống, chắc chị đã xin và người ấy sẽ ban cho chị nước trường sinh." Chị ấy nói: "Thưa ông không có gầu mà giếng thì lại sâu, vậy ông lấy đâu ra nước trường sinh? Phải chăng ông lớn hơn tổ phụ Gia-cóp chúng tôi, là người đã cho chúng tôi giếng này? Chính người đã uống nước giếng này, cả con cháu và đàn gia súc cũng vậy." Đức Giêsu trả lời: "Ai uống nước này sẽ lại khát, còn ai uống nước tôi cho sẽ không bao giờ khát nữa. Và nước tôi cho sẽ trở thành nơi người ấy một mạch nước chảy vọt, mang lại sự sống muôn đời." Người phụ nữ nói với Đức Giêsu: "Thưa ông, xin ông cho tôi thứ nước ấy để tôi hết khát và khỏi phải đến đây lấy nước." Người phụ nữ lại nói tiếp: "Cha ông chúng tôi đã thờ phượng Thiên Chúa trên núi này, còn các ông lại bảo Jerusalem mới chính là nơi phải thờ phượng Thiên Chúa." Đức Giêsu phán: "Này chị, hãy tin tôi, nay đến giờ các người sẽ thờ phượng Chúa Cha không phải trên núi này hay tại Jerusalem. Các người thờ đấng các người không biết, còn chúng tôi thờ đấng chúng tôi biết, vì ơn cứu độ phát xuất từ dân Do Thái. Nhưng đã đến giờ và chính là lúc này, những người thờ phượng đích thực sẽ thờ phượng Chúa Cha theo thần ý và sự thật, vì Chúa Cha tìm kiếm những ai thờ phượng người như thế." Người phụ nữ thưa: "Tôi biết Đức Mêsia, đấng gọi là Đức Kitô sẽ đến. Khi đến, người sẽ loan báo cho chúng tôi mọi sự." Đức Giêsu phán: "Đấng ấy chính là ta, người đang nói với chị đây." Có nhiều người Samari trong thành đã tin vào Đức Giêsu vì lời người phụ nữ làm chứng rằng: "Ông ấy nói cho tôi mọi việc tôi đã làm." Vậy khi đến gặp người, dân Samari xin người ở lại với họ, và người đã ở lại đó 2 ngày. Đó là lời Chúa. Xin phép nhắc lại với anh chị em và các bạn về khung cảnh của bộ tranh. Ngày xưa đó là thời gian để chuẩn bị cho các bạn dự tòng lãnh nhận bí tích thánh tẩy. Rồi sau đó buổi chay cũng còn là thời gian để chính chúng ta, những người Kitô hữu, có gì để làm lại đời sống đức tin của mình cho vững mạnh hơn. Chính vì vậy mà trong 2 Chủ nhật đầu tiên của mùa chay, anh chị em và các bạn để ý, ta đã nói đến những cám dỗ này, những thử thách này cho đời sống đức tin. Thế bắt đầu từ Chủ nhật hôm nay đó, là các bài kinh thánh sẽ công bố về Chúa Giêsu là sự sống, rồi kế tiếp Chúa Giêsu là ánh sáng, và cuối cùng Chúa Giêsu là sự sống lại. Thì tôi muốn anh chị em và các bạn có một cái nhìn tổng quát như thế, để rồi hôm nay chúng ta suy nghĩ với nhau về Chúa Giêsu là sự sống. Và Chúa Giêsu mời mình suy nghĩ điều này khởi đi từ một kinh nghiệm mà ai trong chúng ta cũng có, đó là cái cơn khát nước. Ở trong bài đọc thứ nhất, Kinh Thánh mô tả người Do Thái sau khi được Thiên Chúa giải phóng khỏi đất nô lệ Ai Cập thì không phải là lập tức họ đã được đặt chân vào đất hứa, nhưng họ phải trải qua một hành trình 40 năm trong sa mạc. Đã gọi là sa mạc thì đương nhiên đó là một vùng đất hoang vu, khô cằn và nóng cháy. Cho nên người ta đi trong sa mạc mà khát nước thì cũng là chuyện bình thường. Và người Do Thái ngày xưa đã khát nước đến cái độ mà họ chịu không nổi, cho nên họ nổi dậy chống lại Mô-xê, và cũng có nghĩa là họ muốn chống luôn cả Thiên Chúa. Thế thì khi Chúa Giêsu chia sẻ thân phận làm người với chúng ta, Ngài cũng như bao nhiêu người thôi, Ngài cũng có những cơn khát nước. Cho nên đi đường xa mệt mỏi thì Thánh Gioan mô tả là Ngài ghé bên bờ giếng, gặp một người phụ nữ Samari và ngỏ lời với chị: "Chị làm ơn cho tôi xin chút nước uống." Nếu chỉ có như vậy thì tin mừng chấm dứt. Nhưng không chỉ có như thế, Chúa Giêsu khát thật đấy, nhưng mà bằng chính cái hành động xin nước uống, Ngài nói chuyện với người phụ nữ đó để giúp chị và giúp cả chúng ta khám phá ra một khát vọng sâu thẳm trong tâm hồn mỗi một con người. Không có nhiều thời gian, cho nên tôi chỉ xin tập trung vào có một câu thôi. Chúa Giêsu nói với người phụ nữ đó thế này: "Chị về gọi chồng chị ra đây." "Dạ thưa, tôi đâu có chồng." "Đúng rồi, chị nói là chị không có chồng bởi vì chị đã 5 đời chồng rồi, và cái người đàn ông đang sống với chị bây giờ không phải là chồng chị." Chúa Giêsu nói như vậy không phải là để soi mói đời tư của người ta, mà lại càng không phải là để tố giác tội lỗi của người ta, mà mục đích của Ngài là để giúp cho người phụ nữ này khám phá lại chiều sâu tâm hồn của mình. Chị đang khát, không phải là khát nước mà khát cái gì khác nhỉ? 5 đời chồng rồi mà lại thêm một cái ông thứ 6 nữa, mà lại là một ông chồng bất hợp pháp nữa, bà này là vào loạn cũng quá thể, mà vẫn chưa thỏa mãn, cho nên chứng tỏ là chắc là khát lắm thôi chứ không phải khát vừa. Mình ở đây khát sơ sơ, nhưng còn bà này thì là khát cỡ Brigitte Bardot, thay chồng như thay áo vậy. Cái bài khát cái gì? Các bạn nghĩ coi bài khát cái gì? Câu trả lời bình thường người ta sẽ bảo bài khát tình, và người ta thường hiểu tình ở đây là tình dục. Nhưng mà tôi không nghĩ vậy. Thực sự nếu mà khát tình dục thì chắc là một hai ông thì cũng đủ rồi. Khát cái gì khác? Và khoa tâm lý ngày hôm nay giúp chúng ta thấy rõ hơn. Người ta nói với chúng ta rằng cái hành vi tính dục của con người thực ra nó chỉ là diễn tả ra bên ngoài cái khát vọng thâm sâu trong lòng người, đó là khát vọng yêu và được yêu, khát vọng hiệp thông với một người khác, khát vọng nên một với người nào mình yêu, khát vọng chia sẻ cuộc sống của mình. Cái hành vi tính dục của con người nó có cái tập đạo chứ đấy, chứ nó không chỉ là bản năng. Thế các bạn trẻ để ý, nếu tôi nhớ không lầm thì tôi đã từng chia sẻ với các bạn,
bất cứ một thanh niên thiếu nữ nào lớn lên 13, 14, 15, mình đều cảm thấy có những thay đổi trong cơ thể của mình. Cùng với những thay đổi cơ thể đó, nó xuất hiện những đòi hỏi. Chính vì vậy, cái thời điểm này là các em thiếu niên hay vướng vào một thói quen người ta gọi là thủ dâm hay là tự dâm. Nó là một hành vi tính dục, nhưng mà hoàn toàn nó ngưng lại ở bản thân. Nó không mở ra với một ai khác. Nó chưa đạt cái ý nghĩa. Hành vi tính dục mang tính nhân linh, mang một giá trị văn hóa. Thế đến khi là một anh thanh niên, bây giờ thì Sài Gòn buổi tối đi đường nào thấy đầy. Một anh thanh niên đấy đi ra đường phố Sài Gòn mà chúng mình gọi bằng một động từ rất là văn minh là mua hoa. Thế thì anh ta chả cần biết người con gái đó tên là gì, đang có nỗi niềm ưu tư măng măng ra làm sao, mà anh ta chỉ nhìn người con gái đó như một món hàng giá 50 ngàn, 70 ngàn, 90 ngàn, như một món hàng. Mua xong thì trả tiền, thế là không có lỗi đức công bằng. Thế thì trong trường hợp đấy, người thanh niên đã không chỉ ngưng ở bản thân của mình, nhưng mà hướng đến một người khác phái. Nhưng mà khổ quá, cái người khác phái này lại chưa phải là một nhân vị, một con người mà anh ta trân trọng, mà chỉ là một món hàng đáng giá 90 ngàn hay đến cả 1 triệu thì vẫn cứ chỉ là một món hàng. Cho nên cái hành vi tính dục lúc bấy giờ nó chưa phải là một hành vi đúng nghĩa của con người. Nếu không nói là một hành vi làm hạ phẩm giá của người phụ nữ và hạ phẩm giá của chính mình. Chỉ đến khi nào mà người thanh niên yêu một người con gái tha thiết, yêu đến cái độ mà có thể nói với người ta rằng em là người duy nhất, thì lúc ấy cái hành vi tính dục của họ nó trở thành một ngôn ngữ của tình yêu. Nó không còn là một bản năng như là ở loài thú, nhưng nó mang một giá trị văn hóa. Chính cái đó làm cho con người trở thành cao cả. Thành thử ra ở đây, người phụ nữ khát, khát tình, nhưng không chỉ là tình dục, mà là ở trong lòng chị có một nỗi khát sâu thẳm. Chính vì thế đã 6 đời chồng vẫn chưa đã, vẫn chưa thỏa mãn được. Và cũng chính vì thế mà tôi nghĩ rằng các bạn có thể hiểu tại sao người ta có thể sống độc thân được. Người ta có thể sống độc thân không có nghĩa là người ta chối từ cái bản năng tình dục. Người ta vẫn nhìn nhận và trân trọng chứ. Nhưng mà đồng thời, người ta đã có một cái phương hướng để thỏa mãn được cái khát vọng yêu thương, khát vọng hiệp thông, khát vọng chia sẻ bằng cách hiến đời mình cho một lý tưởng, bằng cách hiến đời mình cho một cộng đồng, bằng cách hiến đời mình cho chính Thiên Chúa. Thì lúc đấy, người ta có thể sống độc thân. Một sự độc thân không có nghĩa là phủ nhận tình dục, mà là mang lại cho nó một giá trị mới. Tôi biết là tôi phân tích có trừu tượng lắm, hy vọng anh chị em và các bạn thấy cũng không đến nỗi, nhưng mà nó cao siêu lắm. Thế thì khi mà người phụ nữ Samari khám phá ra được điều đó, thì lúc ấy Chúa Giêsu không còn là kẻ xin nước, chị cho tôi xin chút nước uống, mà ngược lại Chúa Giêsu trở thành kẻ cho, kẻ ban phát. Cho nên chị ta thưa với Ngài, thưa Ngài, xin cho tôi thứ nước ấy. Chúa không phải là kẻ xin nữa, mà Chúa là kẻ cho. Chúa cho cái gì? Chúa cho chính cái lời của Ngài để giúp cho mình khám phá ra nỗi khao khát sâu thẳm ở trong đời mình. Mà nhiều khi cái thế giới hiện đại, cái cội lớn nhất của nó đó, là nó đẩy người trẻ vào lối sống có một chiều kích hệ. Chỉ biết đến bản năng thôi, nó tìm mọi cách để thỏa mãn bản năng. Nhưng mà cho dẫu thỏa mãn bao nhiêu đi nữa thì vẫn cứ khác, là bởi vì lòng mình nó không được lấp đầy. Hãy cho chúng ta cái lòng của Ngài, và đồng thời Ngài cho ta sức mạnh của Thánh Thần để mình có thể yêu và được yêu trọn vẹn. Kính thưa anh chị em và các bạn, như vậy thì Chủ nhật này ta được mời gọi để làm lại hành trình đức tin giống như người phụ nữ Samari. Cái hành trình đó gồm có hai bước căn bản. Cái bước thứ nhất là mình khám phá lại chính con người của mình. Tôi nhớ có một bác sĩ, ông ấy không có đạo Công giáo, sau này ông ấy trở lại đạo rất nhiệt thành, viết một cuốn sách tựa đề là L'homme, c'est inconnu, con người kẻ xa lạ. Tại sao con người lại là kẻ xa lạ? Mà xa lạ với ai? Dạ thưa, xa lạ với chính bản thân mình đây này. Lạ lùng như vậy, chúng ta xa lạ với chính bản thân chúng ta. Lúc gần mình nhất là mình mà lại xa lạ. Cho nên cần phải khám phá lại chính mình. Người phụ nữ Samari ngày xưa khám phá lại con người của chị bằng cách là đối thoại với Chúa Giêsu. Rồi qua cái cuộc đối thoại đó, chị nhìn lại cái kinh nghiệm đời sống của chị, một cái khát vọng sâu xa mà chị tự lừa dối mình hay là chạy trốn. Bây giờ nhờ lời của Chúa mà khám phá. Thế thì ngày hôm nay cũng vậy thôi. Anh chị em và tôi được mời gọi đối diện với lời Chúa, đồng thời mình nhìn lại cái kinh nghiệm cuộc sống của mình. Bao nhiêu năm qua tôi nỗ lực đi tìm tiền bạc, tôi lao vào để thỏa mãn mọi thú vui nhục dục, chơi ma túy cũng có. Thế nhưng mà cái cơn khao khát ở trong lòng tôi có được thỏa mãn không? Tôi khao khát cái gì? Tôi đi tìm cái gì? Chúng ta phải dám hỏi mình những câu hỏi như vậy để thấy được con người thật của mình. Rồi cái bước thứ hai đó là mình khám phá ra Chúa Giêsu là mạch nước thật sự. Và điều này dĩ nhiên là không dễ. Cái hình ảnh ở trong bài đọc thứ nhất đối với tôi là rất hay. Dân Do Thái trong sa mạc đang khát cháy và cổ. Mô-xê kêu cầu Chúa. Chúa nói với ông làm sao? Người đến cái tảng đá kia để lấy gậy đập vào tảng đá thì sẽ có nước uống. Giả như các bạn và tôi ở trong hoàn cảnh của Mô-xê, chúng ta có dám tin rằng lấy gậy mà đập vào tảng đá thì sẽ có nước không? Tưởng là Chúa dẫn đến một cái giếng nào nó sâu lắm, hay là Chúa dẫn đến một cái dòng sông, dòng suối nào, Chúa lại bảo đến cái tảng đá. Sa mạc vẫn nắng cháy thì đá nó lại còn khô cằn hơn nữa, lại bảo lấy gậy mà đập vào tảng đá. Giả như tôi mà ở trong hoàn cảnh của Mô-xê, chắc tôi không dám tin. Ngày hôm nay cũng vậy. Nói rằng đến với Chúa Giêsu để có mạch nước hằng sống, các bạn và tôi sẽ bảo rằng cuộc đời của Chúa Giêsu khắc khổ quá đi, đòi hỏi nhiều hy sinh quá đi, đòi hỏi nhiều cố gắng quá đi. Làm sao mà từ một cuộc sống như vậy có thể vọt lên một mạch nước hằng sống? Cuộc đời này này cống hiến cho tôi những thú vui, biết bao nhiêu thứ loại khác nhau hấp dẫn thế mà lòng vẫn còn cứ khát. Muốn gì bây giờ lại là cuộc sống khắc khổ như của ông Giêsu thì làm sao mà thỏa mãn cứ khát? Chính cái chỗ này đòi chúng ta một hành động như của Mô-xê, hành động lấy gậy đập vào tảng đá, có nghĩa là một hành động thực hành đức tin. Bao lâu chúng mình không thực hành niềm tin vào lời của Chúa Giêsu, bấy lâu sẽ không khám phá được đâu. Có chăng là những bài học về mặt lý thuyết thôi, chứ còn không thể khám phá xuyên qua kinh nghiệm sống rằng Chúa Giêsu là mạch nước hằng sống. Những bước đi đó tôi gợi cho các bạn, nhưng tôi không làm thay cho các bạn được. Thì chúng ta chia sẻ với nhau để cùng làm lại hành trình đức tin của người nữ Samari. Và khi đó chúng ta có thể làm cái công tác mà chị ấy đã làm rất đơn sơ. Đó là chị quay trở về làng, nói với mọi người trong làng rằng: tôi đã gặp cái ông Giê-xu ấy, ông ấy nói với tôi thế này mà tôi thấy đúng lắm, ông ấy hay lắm. Thế là người ta tuôn đến với Giê-xu và người ta tin vào Ngài. Ước gì chúng ta cũng trở thành những con người giới thiệu Chúa Giê-xu và tin mừng của Ngài cho mọi người được tin. Được tin đó mình đã có rồi, nhưng mà nhiều khi nó phai nhạt đi. Chúng ta cùng lặp lại lời tin sự đức tin và xin Chúa nâng đỡ niềm tin yêu.